hôm nay người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo. Phù mẫu tự tôn một con đường, niềm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tan than ca ngâm nguồn suối mới, vì diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo. Phù mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tan than ca ngâm nguồn suối mới, vì diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, thật là một phước duyên vô cùng to lớn cho đạo tràng chùa Linh Thú chúng ta hôm nay được đón tiếp cung nghinh ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, Bình Dương, Việt Nam. Ni sư là một giảng viên của Phật Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Sài Gòn. Đồng thời, Ni sư cũng là giáo thọ sư của những khóa tu cho thanh thiếu niên ở Việt Nam. Mặc dù Phật sự ở quê nhà rất là nhiều, nhưng vì lòng thương tưởng những người Việt xa quê hương, hôm nay Ni sư đã có chuyến hồng pháp tại châu Âu. Và hôm nay Ni sư cũng nhín chút thời giờ để quang lâm về chùa Linh Thú chúng ta, ban những lời pháp thoại cho đạo tràng chùa Linh Thú. Kính bạch Ni sư, giờ này đạo tràng chùa Linh Thú chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con cung thỉnh Ni sư ban bố cho Phật tử chúng con những lời pháp thoại quý báu. Chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng trụ trì chùa Linh Thú, thành kính đảnh lễ chư tôn đức ni đã cho con một cái duyên lành được về đây cùng với quý Phật tử đạo tràng chùa Linh Thú sáng chủ nhật hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2017 để chia sẻ một cái pháp thoại trong cái chuyến hoằng pháp tại châu Âu này. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng và tri ân ngài. Giờ phút này theo sự chỉ dạy của ni trưởng thì bây giờ là giờ chúng ta sẽ có những cái thời gian rất là quý giá để lắng nghe những lời pháp thoại mà sư sẽ trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy, và từ đó chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học quý giá trong cuộc sống, làm hành trang tư lương cho cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai. Thân mến chào tất cả quý Phật tử. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trước hết thì muốn nói một chút là chùa Linh Thú này đã là Hương Nhục đã được có duyên về đây vào tháng 10 năm 2013. Bởi vì ni trưởng Linh Thú là một bậc thầy của chư ni Việt Nam. Trong những năm tháng mình còn đi học thì ni trưởng ở đây đã Phật bổ sứ qua nước Đức về Berlin này và lập chùa Linh Thú để mà hóa độ chúng sinh và giúp cho tất cả quý Phật tử nơi đây có nơi nương tựa về tinh thần, đời sống tâm linh. Vì vậy là năm 2013, trong một lần đi với sư bà là thầy của mình qua Đức, đã được đảnh lễ ni trưởng Linh Thú, và đây là lần thứ hai được trở về chùa. Và hôm nay lại có một cái nhân duyên thù thắng hơn nữa là được gặp quý Phật tử tại đạo tràng sáng hôm nay. Và do vậy chúng ta vô cùng hạnh phúc với cái thắng duyên này. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, tại sao chúng ta đi chùa rồi còn phải nghe pháp và phải nghe rất nhiều? Bởi vì nhân sinh quan đối với rất nhiều người vẫn là điều mơ hồ mênh mông. Tức là quan niệm sống, tức là cái thái độ mình sống như thế nào, gọi là sống dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Mình đi chùa và mình cũng là một người trí thức, cũng là hiểu biết, nhưng gọi là nhân sinh quan Phật giáo thì chúng ta vẫn phải học, học hoài, học mãi, và vẫn chưa bao giờ mình có thể hài lòng với chính mình. Cái biết đối với Phật Pháp chúng ta lúc nào cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông. Chính vì vậy, khi có nhân duyên thì chúng ta được nghe Pháp, chánh niệm tỉnh giác để mà lĩnh hội từng lời của Đức Phật dạy. Bởi vì những điều đó làm cho chúng ta sẽ có một cái thái độ, một cái nhìn đúng đắn hơn để yêu quý cuộc sống của chính mình hơn và trân trọng cái phước báo nhân duyên mình được làm người và được nghe Phật Pháp. Đức Phật nói, được làm người, được nghe Pháp, đó là điều quý giá và khó được nhất trên thế gian này. Có phải như vậy không ạ, thưa quý Phật tử? Cho nên, dù ở phương Tây, phương Đông, ở Việt Nam hay bất cứ nước nào, con người ta không hiểu biết thì luôn luôn là quay cuồng với nhịp sống hối hả của thời đại. Nhất là bây giờ là người ta hướng đến đời sống vật chất. Khi con người càng văn minh, cái khoa học kỹ thuật đi đến đỉnh cao thì người ta lại càng thấy rằng phải đi đến cái đích của cuộc đời này, đó là sự thỏa mãn các cái nhu cầu về vật chất, về những cái gì mà cuộc sống văn minh thời đại đã đem lại cho chúng ta. Chính vì cái cuộc chạy đó, chúng ta không bao giờ mà có thể nhận được cái giá trị thật sự của cuộc đời này. Bởi vì là chúng ta không có thời gian để suy nghĩ cuộc sống là như thế nào. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi, con người cứ vẫn mơ hồ như một kẻ mộng du lãng tử vô định. Cho nên cổ đức mới có câu rằng: muốn về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trầm khi khởi gắn gia công. Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng. Xót cảnh mẹ già đang đợi cửa, hững hờ du tử chạy Tây Đông. Chúng ta là những người con đang chạy Tây, chạy Đông. Còn chư Phật, chư Bồ Tát thì cứ đứng đó mà đợi chờ các con quay trở về bến xa. Nhưng đã là du tử rồi thì chạy hoài cũng không biết mệt. Đó, cho nên là Trịnh Công Sơn mới có cái bài hát là đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt. Mà mình mệt mà mình thích đi, bởi vì là không đi thì tiếc, và không biết rằng là người ta đi mà tại sao mình không đi, không chạy. Cho nên lăn quan mãi trong kiếp sống luân hồi. Chính vì cái tuệ giác của Đức Thế Tôn đã cho chúng ta hiểu được rằng trong các cái loài hai chân, Đức Phật dạy con người là thù thắng nhất, trí tuệ nhất. Cho nên Ngài mới chọn con người là cái cõi giới Ngài đến để mà khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Tức là những gì Phật hiểu, thực hành, ứng dụng trong cuộc đời được lợi lạc thì Ngài truyền đạt lại cho chúng ta. Nhưng không phải ai cũng có thể lĩnh hội được. Đó là vì sao? Vì tập nghiệp, vì tập khí, vì vô minh, vì thói quen và vì lòng tham ái của chúng ta. Vì vậy đạo Phật là một cái con đường trí tuệ, đề cao cái tinh thần tự lực, cho nên phải có phương pháp. Ở đây tại sao mà những cái người dân tiến bộ trên thế giới họ hướng về đạo Phật? Tại vì họ thấy Đức Phật của chúng ta, những lời dạy của Ngài rất là khoa học và đề cao cái giá trị nhân bản. Mình chịu trách nhiệm về hành vi, về ý nghĩ, về lời nói của chính mình, chứ không có ai quyết định, không ai phán xét cho mình. Và những con người có trí tuệ, họ rất thích cái quan điểm đó, đó là nhân quả. Và do vậy, trên cuộc sống của chúng ta, ai cũng biết rằng muốn sống an vui, muốn sống hạnh phúc, muốn có an lạc trong cuộc đời, chúng ta phải có phước thôi. Chứ phước do mình tạo ra, chứ không có phải ai đem đến cho mình, cũng không phải cầu xin mà có. Đó. Vì vậy trong kinh Đức Phật có dạy, để có tuổi thọ, để có phước báo, chúng ta phải có những cái nhân để chúng ta đạt được những phước của mình. Phải gieo trồng những cái nhân gì để được phước cho mình. Và khi những ai đã được phước rồi thì không ai có thể cướp đoạt cái phước của chúng ta. Còn tài sản cũng có thể mất, tình yêu cũng mất, mọi thứ vật chất hữu hình trên cuộc đời này vì mọi lý do có thể mất. Nhưng ai có phước báo thì không ai có thể lấy được. Điều đó là một sự thật, trừ khi mình làm mất phước của mình mà thôi. Vì vậy hôm nay sư muốn gửi đến quý Phật tử tại đạo tràng chùa Linh Thú pháp thoại mang tên phước của mình có thì không ai có thể lấy được. A Di Đà Phật. Đức Phật thường hay đã chú nguyện chúc tụng cho các Phật tử vào thời Phật còn tại thế. Sau khi Ngài giảng dạy cho hàng cư sĩ tại gia xong, thì chúng ta là người sống ở trên đời mà, cho nên Phật cũng biết cái tâm lý của người sống ở trên cuộc đời, mà chúc nguyện cho các Phật tử. Thứ nhất là có nhan sắc, đó, tức là phải đẹp nha, chứ không phải Phật bảo tu là xấu. Phật bảo chúc các vị phải có nhan sắc. Nhưng vấn đề làm sao để có nhan sắc lại là một chuyện khác. Đó. Chứ bây giờ thì người ta xu hướng đẹp là phải đi thẩm mỹ viện là không đúng cái đẹp của Phật rồi. Chúc là phải có nhan sắc, tức là đẹp từ tâm, đó, đẹp đến từ tâm hồn cho đến thể xác. Cho nên Đức Phật chúc là phải có nhan sắc. Người có nhan sắc cũng là một yếu tố thành công về xã hội, đúng chưa nào? Khi tiếp xúc cũng dễ thăng tiến, dễ có thiện cảm. Nhưng mà nếu con người ta lạm dụng vào nhan sắc thì điều đó lại không phải là một cái con đường đúng theo chánh pháp. Cho nên một khi Hoàng hậu Malika hỏi bạch Đức Thế Tôn vì sao có người đẹp, người xấu, thì Đức Phật đã nói đẹp là một cái phước báo. Con người đẹp là từng gieo nhân, nhẫn hòa nè, rồi là nhẫn nhục nè, rồi là giúp đỡ nhiều người mới được xinh đẹp. Cho nên điều chúc nguyện đầu tiên của Đức Phật là chúc các vị có sắc đẹp. Thứ hai là có sức khỏe. Mình có sức khỏe thì là tất cả mọi ước mơ, mọi công việc mới có thể thành hiện thực. Một khi bệnh rồi là họ không còn muốn gì nữa hết, đúng chưa? Cho nên Đức Phật chúc cho chúng ta phải có sức khỏe, rồi chú nguyện cho chúng ta sống thọ. Mình có sắc đẹp, mình có sức khỏe, nhưng mà ra trúng gió chết rồi thôi, mọi thứ kết thúc. Cho nên chúc thọ cũng là điều mà người trên thế gian này mong muốn. Rồi thứ tư là gì? Có tài sản. Đó. Người cư sĩ tại gia thì phải giàu có, thì đó cũng là một điều mà họ thấy là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy cho mình cách sống. Đó. Dù giàu hay nghèo cũng được an lạc. Đó là cái chuyện mà lời Phật dạy. Nhưng mà để hướng đến cái đời sống của người cư sĩ tại gia thì sắc đẹp là hạnh phúc, tuổi thọ, rồi là sức khỏe, phải có tài sản. Đó. Rồi thứ năm đó là phước về trí tuệ. Đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì có trí tuệ thì mới đạt được bốn điều vừa nêu trên. Còn nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không đạt được một điều nào hết trong cuộc sống. Cho nên cái đích cuối cùng theo lời Phật dạy, chúng ta phải tu tập để mà chúng ta có trí tuệ. Quý vị có đồng ý không ạ? À, Di Đà Phật. Như vậy thì khi Đức Phật chúc nguyện cho hàng Phật tử cư sĩ chúng ta những điều về sắc đẹp là dung sắc, rồi là về sức khỏe, về tuổi thọ, tài sản và trí tuệ, thì nếu chúng ta được mấy phần trong năm Phật, có người được giàu có lắm nhưng mà không thọ, có người giàu có nhưng mà bệnh tật hoài, phải chưa nào? Rồi có người có tất cả nhưng mà ma chê quỷ hờn, phải chưa nào? Xấu đôi khi cũng là một cái điều người ta cảm thấy rất là mặc cảm, buồn, đúng chưa? Đó. Rồi con người ta không có trí tuệ, đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Bởi vì Đức Phật nói rằng là trên cuộc đời này, người giàu, người nghèo, ai cũng sẽ khổ đau, nhưng mà người có trí tuệ sẽ là người hạnh phúc. Vì vậy năm điều Đức Phật chúc nguyện cho các hàng Phật tử thì chúng ta cứ suy xét xem mình còn thiếu điều nào thì sẽ tu tập để mà bổ túc cho cái điều đó. Bởi vì là gieo nhân gì chúng ta được cái phước đó thôi, chứ không phải là mình làm một chuyện mà đòi được tất cả. Cho nên phải tu tập công đức và cả phước đức. Bởi vì cái công đức mới đưa đến trí tuệ, rồi phước đức phải cho chúng ta được những cái điều phước lành trong cuộc sống. Thì chúng ta tu tập nghe pháp đã lâu rồi, cho nên ai cũng biết công đức là gì và phước đức là như thế nào. Hôm nay có cần phải nhắc lại không ạ? Có. Thì công đức nói đơn giản thôi là do tu tâm. Đó, do tu tâm mà được. Hiểu được cái bản tâm sáng suốt của chính mình, để từ đó nè, lời nói, hành động, ý nghĩ đều hợp với đạo lý làm người, tức là cái đạo đức đó. Cái công đức này là nó nói lên cái trí tuệ của con người mới nói cái vấn đề công đức. Mình có tu tâm thì mới đưa đến sự công đức. Còn cái phước đức là diệu dụng của công đức, nghĩa là hiểu biết, làm đúng, nói đúng, nghĩ đúng thì sanh ra phước đức. Đó. Cho nên mình nghe pháp như vậy cũng là đang tạo lập công đức đây. Mình sẽ xem có cái gì chưa đúng thì mình điều chỉnh lại, mà cái gì tốt rồi thì mình tiếp tục phát huy lên. Cho nên một thời pháp mình nghe xong mình vừa có công đức, mình vừa có phước đức, cho nên chúng ta thích nghe pháp. Có phải như vậy không ạ? A Di Đà Phật. Thì cái diệu dụng của công đức là phước đức. Con người hiểu biết thì tự nhiên làm lành, mà con người không hiểu biết đôi khi làm dữ lắm mà phá hoại, phá phước của mình, và phá phước của người, phá công đức của mọi người là do không hiểu biết. Vì vậy cái trí tuệ lúc nào cũng được đề cao. Sư nhớ cái hôm đầu năm đây là bên nhà thờ mời mình đến một cái buổi giao lưu mà các cha và ma sơ bên đó đưa ra một cái chương trình là bữa cơm thiên đường. Và các cái cha và ma sơ lên thuyết minh một cái bữa cơm, tất cả đều là sự hiệp thông với Chúa, tất cả là sự ban phước lành của Chúa. Và họ mời sư Hương Nhũ lên nói về cái gì? Bữa ăn của nhà Phật thì như thế nào? Nếu mà các cha và sơ đề cập tất cả mọi vấn đề chỉ là niềm tin đối với Thiên Chúa, thì bữa ăn của nhà Phật tất cả chỉ đề cập đến cái vấn đề trí tuệ. Nó khác hẳn luôn. Bữa cơm của nhà Phật là chánh niệm, rồi tâm tư, phải chưa nào? Cúng dường Phật Pháp Tăng, cúng dường tất cả chư Thánh Hiền, và đồng thời mình còn bố thí đến các loài vô hình. Vâng, một bữa cơm thì là tăng ni và các hàng Phật tử, còn quán niệm tam đề ngũ quán như thế nào trước khi ăn để tri ân tất cả, và luôn luôn nhắc đến sự tu tập của mình có xứng đáng với hạt cơm của Đà Ma tín thí cúng dường hay không. Khi mà sư Hương Nhũ nói xong rồi đó, thì có một vị cha đã xin cái bài thuyết trình của mình và nói rằng: tôi không ngờ rằng một bữa cơm của nhà Phật các sư lại hay như thế. Bởi vì họ chỉ đơn thuần là tất cả là ơn của Chúa thôi, là niềm tin với Chúa thôi. Nhưng chúng ta từ một bữa ăn, từ một việc làm, từ một ý nghĩ, nó đều rất là sâu sắc, bởi vì nó liên quan đến hai từ, đó là trí tuệ. Cho nên chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta không suy xét có đúng theo là tuệ giác của Đức Thế Tôn hay không, thì chúng ta cũng phải suy xét lại. Bởi vì cái tập khí, cái thói quen nhiều khi dắt chúng ta đi lệch lạc. Đã, các vị nghe như vậy đồng ý phải không ạ? A Di Đà Phật. Như vậy, người làm việc phước đức nhiều trên thế gian này thì thường là hưởng phú quý, giàu sang, sắc đẹp. Và cái quả phước của những người làm phước nhiều thì sanh thiên, gọi là trong nhà Phật, Đức Phật dạy là hằng thập thiện, thì chúng ta sẽ là về trời. Và chúng ta còn gieo những cái nhân khác trong sự tu tập thì về cái cõi giới là cao thượng thù thắng hơn, các cảnh giới của tứ thiền, hay là người niệm Phật thì cầu vãng sanh tịnh độ. Tức là đều là ở cái tâm thức của chúng ta gieo cái hạt nhân nào để rồi sẽ biết chúng ta đi về cõi giới đó. Không có ai mà có thể ban phước hay là kéo chúng ta, mà chính chúng ta tạo cho chúng ta một cái quả phước cho cuộc sống của mình. Nhưng còn đường đi và sự tu tập thì chư Phật và Đức Bổn Sư Thích Ca dạy cho chúng ta trong tất cả những tạng kinh luật luận của Ngài đã để lại cho chúng ta trên thế gian này. Cho nên tuy rằng sanh vào thời Phật đã nhập Niết Bàn gần 3.000 năm, nhưng mà quý vị phải thấy rằng mình cũng còn có phước báo lắm, được thân người và được nghe Phật Pháp để sống như thế nào mà đúng là một người Phật tử có trí tuệ. Cho nên hôm nay sư nói phước của mình có thì không ai lấy được, bởi vì muốn nói lên cái người thường xuyên thực hành bố thí cúng dường, chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người được nhiều nhân quả tốt. Bởi vì ở đây các Phật tử mà ở nước Đức này cũng thường hay làm cái công việc để tạo phước, nhưng mà do không biết mình cũng làm mất đi phước đức của mình. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng chúng ta phải tu tập như thế nào để khi có phước rồi thì cái phước đó chỉ có tăng lên, tuệ tăng lên, chứ không có bị là suy giảm, bị hao hụt, bị mất mát do không hiểu biết. Người không hiểu biết thì phước báo sẽ mất do năm cái nạn, đó là lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp, bị tịch thu, hay là con cái bất hiếu phá sản. Có năm con đường để của cải của mình bị mất mát. Kinh Tương Ương Bộ trong chương 3 phẩm 2 phần không có con đó, thì có một cái bài Đức Phật dạy: giàu có mà không được hưởng. Để chúng ta là suy nghĩ rằng các vị cũng có thể hưởng được hương vị cuộc đời rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta nghe pháp là hưởng hương vị của chánh pháp. Các vị có phước quá rồi. Những cái tháng hè là sư Hương Dũng đi vùng sâu vùng xa, bởi vì rất là nhiều các em học sinh của chúng ta, và có những em chẳng được đi học luôn. Nói học sinh là nói như thế. Ở cái vùng đã xa xôi, không phải xa gì, ngay Bình Phước thôi, mà cái nhà không ra cái nhà. Đi cho quà từ thiện mà phải cho từng cái chiếu, cho từng cái chén ăn cơm, không có cái gì hết trơn á. Đó, thì các em nó sống ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Thì mình đến giảng cho, trước khi cho quà là phải giảng pháp, là cái phương tiện đối với cuộc đời phải để khai mở. Nếu mình không giảng pháp thì các em nhận cái gói quà đó về là banh ra một cái là có gì, đem ra ăn, đem ra nấu, đem ra sử dụng, chứ cũng không biết vì sao mình nghèo, vì sao mình khổ mà. Vì vậy cái con người được làm người mà nghe pháp để tiến tu đó là phước lớn nhất, chứ đừng có nói là tài sản là phước. Và các vị cũng thường hay là gặp sư Hương Dũng nói con hay nghe sư giảng, thì cũng biết là sư độ biết đạo tràng gần 1.000 người, người mù đó. Thì bây giờ chính cái việc của họ nghe pháp, họ cũng chuyển hóa đời sống. Chứ còn là lúc mà họ chưa có nghe pháp thì họ chỉ trông đứng trông ngồi là sư cho cái gì thì sư cho lẹ để mà họ về thôi, chứ họ đâu biết giá trị của lời pháp. Nhưng bây giờ tu tập mấy năm rồi, họ thấy rằng nếu không được nghe pháp thì đời sống của họ còn khổ đau đến như thế nào. Đó, chỉ cần mình nhìn chung quanh, mình suy xét một tí đến những con người bất hạnh trong cuộc sống, thì là mình đã thấy ra mình đã tu rất nhiều trong những đời sống trước và hiện tại. Cho nên xin chúc mừng các vị Phật tử đang ngồi ở đây ạ. Thì trong Kinh Tương Ưng Đức Phật có nói cái bài pháp tại sao giàu mà không được hưởng. Đó là khi vua Ba Tư Nặc là một cái vị vua trị vì nước Kosala là Kiều Tất La, đã cùng thời với Đức Phật, bằng tuổi với Đức Phật. Một lần trưa nắng đến kiếm Đức Thế Tôn. Phải chưa nào? Buổi trưa là giờ trí tuệ của các sư, các vị đâu có dám đến. Mà ông vua này, ông nóng ruột, ông cũng không ngủ trưa luôn, ông đi kiếm Đức Phật. Mà Phật biết trước nên là mở cái cửa hương thất ra để đón vua Ba Tư Nặc, và hỏi rằng là đại vương đến đây làm gì giữa trưa nắng mà không nghỉ ngơi. Chúng ta thấy một cái câu nói nào của Phật mình cũng hỏi hết, cũng phải học hết đấy nghe. Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người, nhưng mà nói chuyện với ai cũng lịch sự. Với vua thì thưa đại vương, thấy chưa nào? Với tất cả những, kể cả những người mà ngoại đạo, Đức Phật cũng nói chuyện rất là lịch sự, và gieo một cái sự thiện cảm để mà lắng nghe giữa đôi bên, chứ không bao giờ có một cái thái độ là mình là cái người là hiểu biết hơn và có một cái thái độ coi thường người khác hết. Cho nên thưa đại vương, giữa trưa nắng tại sao đại vương không nghỉ ngơi mà tìm đến Đức Thế Tôn? Thì vua Ba Tư Nặc mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, có một vị triệu phú gia chủ ở Savatthi. Đó, Savatthi là ở bên Ấn Độ, là nơi đó có vườn ống cấp cô độc đó. Ở đây có ai đi Ấn Độ có nhớ không? Vườn ống cấp cô độc là nằm ở trên cái địa phương là Savatthi, rất là giàu có. Thì cái ông triệu phú gia chủ đó bị mệnh chung, mà khi đến á, thì gia sản của ông phải lấy gì? Phải lấy xe ngựa, các cái loại xe chở của triều đình, mà đến nhà ông mà chở về, phải nhập vào trong là ngân khố của vua. Tại không có thừa kế, không có ai thừa kế hết. Mà có tính trị vàng thôi đó là 8 triệu đồng tiền vàng, chưa nói bạc và các tài sản khác. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, ông ấy ăn cháo thì các thức ăn còn lại chỉ có là cháo tấm đã bị chua, và vải mặc chỉ là vải gai may thành 3 tấm, đi một cái xe cũ kỹ hư rác, mặc dù tài sản có đến 8 triệu đồng tiền vàng, chưa kể bạc và các thứ tài sản khác. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trên đời này có những con người giàu có mà lại khổ như thế? Đức Thế Tôn nói: thật như vậy thưa đại vương, một kẻ không phải là chân nhân, tức là sống không tốt á, thì cái giàu nó không bền, mà có khi đang giữ tài sản lớn cũng không đem lại an lạc cho mình, cho người, cho gia quyến của mình, không ai được hưởng hết, cho đến gia đình và xã hội. Bởi vì sao? Bọn sẻn keo kiệt không phải chỉ trong kiếp sống này mà nhiều kiếp sống khác. Tuy nhiên, cái ông gia chủ triệu phú này được giàu có như vậy là có gieo một cái nhân để được sự giàu có. Có lẽ trong kiếp sống trước có cúng dường, bố thí. Và Đức Phật có nói rằng trong một kiếp sống trước, vợ ông đã cúng dường cho một vị độc giác Phật. Nhưng mà khi cúng dường xong thì ông đã gì? Ông rất là bất mãn. Ông nói những cái đó có thể cho gia nhân của mình ăn, đồ đó để cho nhà ăn, tại sao đem đi làm một cái việc cúng cho các sa môn sĩ phạm như thế? Nhưng mà do nhà ông đem của cải ra cúng dường, cho nên cái phước quả đời này ông giàu có. Và giàu có nhưng mà vì lòng keo kiệt, bỏ sẻn, tiếc của, cho nên ông không được hưởng gì hết. Và Đức Phật nói đó là cái giàu của một cái vị không phải là chân nhân, giàu có tài sản lớn cũng vô ích mà thôi. Cho nên các sự cúng dường hướng thượng mới đưa đến phúc báo sanh thiên hoặc sanh đến cảnh giới cát tường. Ngược lại, tài sản không thể dụng chân chánh đưa đến tổn giảm, suy hao và mất mát. Và một trong những lý do làm cho chúng ta tổn giảm, suy hao và mất mát đó là chúng ta hưởng thụ. Chúng ta cho con cái hưởng thụ, cho chúng ta hưởng thụ. Và chính những sự hưởng thụ đó nó đưa đến sự tổn giảm, suy hao. Hoặc cái lòng của chúng ta không dám bố thí, không dám chia sẻ và cúng dường lại tiếc. Thì những cái điều đó nó vẫn đưa đến một cái quả báo mà trong kinh Tương Ưng Đức Phật có dạy như thế. Hôm nay sư nhắc lại và hy vọng rằng hàng Phật tử chúng ta ở đây không có ai mắc cái bệnh như cái ông triệu phú gia chủ này. Có phải như vậy không ạ? Phước thì do mình tạo chứ không thể cầu mà có. Điều đó đúng rồi. Chúng ta lên thắp một nén hương, lòng thành mình cầu nguyện việc này, việc khác. Với cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì chúng ta sẽ là gì? Được khế hợp, được gặp với tâm của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta được gia trì của các ngài. Nhưng với cái điều kiện chúng ta phải sống xứng đáng là một cái người đệ tử của Phật, làm theo những lời Đức Phật dạy. Chứ chúng ta không thể nào mang cái tâm niệm xấu ác để mà cầu cho cái nguyện ước ích kỷ xấu xa của mình thành tựu. Một cái nén hương lòng thành kính thì là động đến cả mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp. Cho nên cái sự nén hương lòng khấn nguyện thì đều có những cái cảm ứng của nó. Nhưng với cái điều tất yên là chúng ta phải là một người có giới hương, có định hương, có huệ hương, hướng đến giải thoát tri kiến hương, thì chúng ta, lời khấn nguyện của chúng ta mới là động đến các cõi giới Phật, Bồ Tát, chư Thiên. Chứ không thể nào mang một cái tấm lòng tham ái, phàm tục và làm tất cả những việc xấu để cầu xin. Như vậy chẳng khác gì chuyện cúng kiến của chúng ta như một chuyện hối lộ trên thế gian hay sao? Nó phải xuất phát từ tâm thẳm và bản thân chúng ta là những người giữ giới. Trên báo chí chúng ta thấy nhiều khi tường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra và có người sống sót không có hề hấn gì hết. Trong khi đó có thể cả cái máy bay người ta chết hết, có người sống sót. Cả đoàn xe bị tổn thương mất mát nhưng có người vẫn sống sót trở về. Và người ta hay nói rằng may mắn quá, hay là phước đức ông bà để lại cho mình, hay Phật Quan Âm đã cứu con, hay là phước đức 70 đời. Mình hay nói như vậy. Nhưng chúng ta phải biết rằng với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn thì không có gì là ngẫu nhiên hết. Nếu chúng ta lúc có những nạn tai xảy ra mà chúng ta nhiếp tâm chánh niệm để cầu nguyện, tức là chúng ta không có bị là hoang mang, không có bị là bối rối bất bình tĩnh, mà cái sự chánh niệm đó để mà khấn nguyện chứng tỏ chúng ta đã có sự tu tập rồi. Còn con người ta thường là những hoạn nạn đến, con người ta rất là khủng hoảng và thường thường là bần cùng săn đạo tặc luôn, nghĩa là hay làm bậy trong khi mà sợ hãi. Con người ta trong những nạn tai mà có thể vượt qua được những nạn tai thì phước đức đó, nhìn lại cuộc đời, chính là chúng ta đã gieo những cái nhân lành để mà mình vẫn được tồn tại, được bảo vệ mạng sống. Có điều vấn đề nó khác nhau ở cái chỗ, có khi cái phước mình có thể nhìn thấy và có khi mình không nhìn thấy, bởi cái nhân mình đã gieo trong nhiều kiếp, chứ không phải chỉ là mới hôm qua mà ngày hôm nay đã là gặt hái được. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái hoạn nạn từ bên ngoài tới là do những ác nghiệp mình tạo đời này hay đời trước. Đáo hạn là đến lúc rồi, thì quả nó chín rồi, thì không có cách gì ngăn cản được, không trốn ở đâu được hết. Dù là chạy lên trời, vào trong hang hay lặn sâu xuống nước cũng không bao giờ tránh được quả báo đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải tu tập để chuyển hóa các cái nghiệp xấu, tập khí xấu, nhân xấu mà khi chúng ta chưa biết, vô tình hay cố ý, chúng ta đã tạo rất nhiều. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì trong cuộc sống này có những điều chúng ta gọi là may mắn đó, nó sẽ đến với chúng ta rất nhiều. Bởi vì tâm của chúng ta luôn luôn hướng đến những việc thiện lành, tâm của chúng ta luôn luôn biết nghĩ rằng quả báo đến với người ta thì không biết đến với mình vào lúc nào. Chính vì vậy mà phải siêng năng, công phu và tu tập. Đã, các vị có đồng ý như vậy không ạ? Thì sư có một cái câu chuyện nhỏ để kể cho các vị nghe. Nó nói về cái vấn đề là phước đức không có thể mất được. Nó rất là cụ thể thôi, chứ nó không có cái gì là xa vời hết. Đó là một cái người đó, họ chỉ là một cái người nghèo thôi. Và trên đường đi làm ăn, đi đến London, thì anh ta nghĩ rằng kỳ này phải có một cái cách nào đó để thay đổi cho cuộc sống của mình. Chứ làm ăn bôn ba vất vả cũng chưa có một cái gì trong bàn tay. Người ta nói là tam thập nhi lập là 30 tuổi có sự nghiệp, mà bây giờ ông bốn mấy rồi vẫn nghèo đó. Mà ai nhìn tướng ông á cũng nói là ông là người có phúc báo. Tướng phúc báo là sao? Mình nói chơi vậy thôi, nhìn mặt thấy có phúc, ông nào sáng rồi là đầy đặn, rồi là tươi sáng, tươi vui, lạc quan, phải không nào? Còn cái người ảm đạm u sầu bầm bầm như vậy thì người ta bảo là người đầy phiền não, hoặc là còn đây một cái tướng chết đã hiện ra rồi hay sao? Ta còn cái người có phúc báo thấy rõ lắm, lúc nào cũng có một cái nụ cười, hoặc đôi mắt cười, hoặc là lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ mọi người với một cái tinh thần nó lạc quan hoan hỷ lắm, tự nhiên người ta bảo đây là người có phúc báo, chứ không hỏi nhà anh có cái gì rồi mới có phúc báo. Thì nhìn cái tướng hôm nay người ta bảo ông có phúc, nhưng mà ông vẫn rất lận đận lao đao. Nói theo nhà Phật là quả phước ông chưa đến. Trước khi đến London á, thì ông là một cái người gì, đi là làm cái việc là lấy đất sét để mà sản xuất các cái thứ về thủy tinh đó, sành sứ đó. Thì trong khi mà đào bới đất sét, ông đã nhặt được một cái viên ngọc. Thì người ta nói cái viên ngọc này á là quý lắm, cho nên ông ta mới quyết định là phải đi đến tìm cái người biết giá trị của nó. Chứ bây giờ đem ra ngoài kia bán đại ngoài chợ kiếm vài trăm đồng thì ông không. Cho nên ông đem vô cái người kim hoàn mà biết rằng về ngọc, thì người ta bảo đây là một cái viên ngọc rất quý, quả là phước báo của anh đến rồi đấy, cho nên là anh mới nhận được cái viên ngọc này. Thì ông ta mới quyết định là lên con tàu đi London. Có thể trên cái thành phố kinh kỳ đó, cái viên ngọc này nó sẽ được giá hơn rất nhiều. Nhưng khi ở trên tàu, anh gặp cái người mà gọi là trưởng tàu á, gọi là gì hả? À, thuyền trưởng. Thì anh ta mới khoe cái viên ngọc đó, vì thấy ông thuyền trưởng này cũng rất là phúc hậu. Tức là mình gặp nhau tự nhiên mình tin nhau, đúng không nào? Không hề quen biết mà dám tâm sự mình có viên ngọc, tức là cái linh cảm của ông thấy ông thuyền trưởng này cũng là người tốt. Còn nhiều khi á, mình gặp một người tự nhiên mình có một cái sự là gì, mình phải đề phòng, mình phải đối phó, bởi vì cái người này có một cái gì làm cho mình không thể tin được. Cái đó, cái linh cảm trong đời sống có không các vị? Có. Nhưng mà người phụ nữ đôi khi vẫn lòng đó. Khe khe người ta khen vài câu cái tốt 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 một chập lời tiêu 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 ở trên nào đó. Người phụ nữ là hay bị cái tai nó lừa đó. Thì đưa cho ông thuyền trưởng xem, thì ông bảo ôi cái viên ngọc này quý lắm, và ông rất là trân trọng cái người giữ viên ngọc. Cho nên là thay vì là vô ngồi ở các cái toa bình thường, thì ông được ngồi trong một cái bon tàu riêng đặc biệt dành cho những vị khách quý của tàu. Tức là có cái viên ngọc với mình thay đổi vị trí của mình liền, các vị thấy chưa? Đó. Xong rồi là ăn uống cũng được phục vụ riêng, chứ không phải là mua cơm hộp ăn nữa, đúng không nào? Mọi thứ đều thay đổi hết. Thì cái ông nằm đêm ông nghĩ, chẳng lẽ bây giờ phước mình đến rồi, có cái viên ngọc chưa bán được mà tự nhiên mình được quý quý hóa trọng vọng như thế này. Đó, xong thế rồi, ngày nào cũng gọi ông thuyền trưởng đến hai người cùng xem cái viên ngọc to lắm, cho nên ngắm nó thì chắc có lẽ là thích thú lắm, phải chưa nào? Đó, thì một lần kia thế thì xem xong rồi là cũng như cũng do một sự bất cẩn cho nên để ở trên bàn, rồi hai ông mới đi ra ngoài cái đầu mũi tàu để ngắm biển, thì cái người mà dọn dẹp đó thì vũ luôn, tức là rút cái khăn bàn vũ luôn vì ông mệt rồi. Cái ông mà người dọn dẹp đó thì ông rút cái khăn bàn, ông dọn tô bát gì đó thì rớt cái viên ngọc, rớt xuống biển luôn. Đó, cho nên không hề biết. Khi ông quay vô đó thì cái khăn bàn dẹp rồi mà viên ngọc cũng mất rồi. Nhưng mà ông nói bây giờ phải nói cho ông thuyền trưởng biết. Nhưng mà bây giờ nhìn hết ở trong tàu là không có rồi, 100% là vì sao cái mặt bàn nó ngang với cái cửa sổ đó, chắc là rớt xuống biển rồi. Đó, thì không, mà nếu có bị mất cũng không ai đưa lại mình đâu. Bây giờ ông ngồi suy nghĩ, nói ra có thể là chiều nay là phải hết được ở trong cái bong tàu đấy, phải chưa nào? Phải xuống ghế xúc ngồi, đúng khi ăn cơm cũng không có cơm mà ăn, tại vì mình chỉ là một người nghèo vì viên ngọc được trọng vọng, mà bây giờ nói tôi mất viên ngọc rồi thì coi như không còn gì hết. Thành ra ông im lặng. À, cái người này cũng là cái sự bình tĩnh đây. Còn chúng ta mà không có bình tĩnh thì chúng ta sẽ gì? Hồ hoảng lên mà không bao giờ mình tìm được nữa đâu. Các vị cứ nghĩ đi. Đó, hồ hoảng lên rồi thì có thể là ông thuyền trưởng nói rồi, mới hôm qua có viên ngọc, bây giờ là trở thành một kẻ không tiền, cho nên là tất cả phước báo đang có đều mất hết. Vì vậy ông im lặng và ông vẫn hàng ngày nói chuyện với ông thuyền trưởng tâm đắc như lúc nào. Có điều là không có nói chuyện viên ngọc nữa. Đó, đến London rồi hãy tính. Thì ông thuyền trưởng cũng lịch sự lắm, đem ngọc ra thì xem, không đem thì nói chuyện khác. Và trên cái hành trình đó hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Đó, chỉ là một cái người không bạc không tiền, có cái nhân duyên như thế nào hai người trở thành bạn thân. Rồi quý Phật tử có biết không, khi mà thành bạn thân như vậy đó thì ông thuyền trưởng lại nói một cái điều mà ông này cũng không ngờ, rằng tôi á, gia đình tôi cũng có một cái số vốn, cái số vốn này cũng lớn, và tôi muốn là mua một cái số lúa mì của tất cả các cái trang trại, nông trại. Đó, là một cái cuộc buôn này là lớn lắm. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ là một thuyền trưởng, mà bỗng nhiên tôi mua một cái lượng số mì, lúa mì lớn như vậy đó, thì chính phủ có thể nghĩ rằng là tôi đã thâm lãm công quỹ gì đó mới có cái số tiền này. Cho nên anh là cái người đi buôn đi bán lại có ngọc quý nữa, thì anh đứng tên mua cái số lúa mì này cho tôi có được không? Thì đây là bạn bè mà, thì hỏi han kỹ thấy cũng không có gì là nguy hiểm hết. Ông đồng ý, ông bảo được, có chuyện gì đâu, tôi sẵn sàng giúp ông, tôi đứng tên dùng thôi, còn chuyện gì thì ông cứ việc ông làm. Thì tất cả cái tài sản đứng ra mua cái số lúa mì đó thì ông thuyền trưởng cho cái người bạn này đứng tên toàn bộ. Nhưng các vị có biết không, cuộc đời này vô thường, kết thúc chuyến đi đó, vừa lên trên đất liền được vài ngày thì ông thuyền trưởng đã qua đời. Đó, chúng ta thấy cái vô thường là như thế. Thì cho nên toàn bộ tài sản đó ai hưởng? Cái anh chàng này hưởng chứ ai. Cho nên viên ngọc mất, nhưng mà anh ta là người có phước báo thì vẫn không mất. Mà cái số lúa mì đó mà bán ra, bởi vì cái năm nó thất mùa, cái số lúa mì anh ta mua mà bán được, cái số tiền còn gấp bội lần cái tiền bán viên ngọc. Đó, phước của mình nếu đã có thì không mất đi đâu là như vậy. Có khi đâu đâu tự nhiên nó đến với mình. Đó, đó là một câu chuyện sách của nước ngoài thôi, nhưng mà sư thấy nó vẫn nói lên một cái phạm vi mà đôi khi chúng ta không lý giải được, nó nằm về cái phạm trù nhân quả phước báo của mỗi một con người. Đã, các vị nghe rõ ha. Anh ta không hề nghĩ một cái điều gì hết. Còn cuộc đời này thì hay mong cái của trên trời xuống bằng cách bài bạc, mà không có bao giờ người ta mở ra một cái chuyện đánh bạc mà người ta sẽ thua hết. Cái người chủ của cái sòng bạc là phải nắm chắc phần thắng, cho nên người mà đi đến đó thì chắc chắn là nắm cái phần thất bại. Nhưng mà cái máu mà tự nhiên có tiền là cái điều lòng tham của con người nó hay hấp dẫn mình đi đến đó. Đàn ông cũng có mà phụ nữ cũng bị. Đó, cho nên không có ham làm giàu bằng những cái cổ hạng tài như thế đâu. Nhưng mà còn tự nhiên nó đến mà. Bây giờ ông thuyền trưởng mất cũng không có cách gì để nói khác được hết. Tự nhiên tài sản trở về của ông này, mà đáng lẽ ông sở hữu cái viên ngọc đó. Vì nó mất thì tự nhiên ông lại có cái khác. Nếu đã có phước rồi thì các vị cứ yên tâm, các vị không bao giờ thiếu thốn mất mát. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi mình sống duy nhất có phước đức và thì phải tích lũy công đức mà thôi. Mình có phước đức giống như một cái mền bông khổng lồ, nó bao bọc lấy mình, thấy chưa nào? Mưa gió sương tuyết hoạn nạn gì mình cũng nằm yên ở trong đấy, không có sao hết. Vì vậy Việt Nam mới có câu gì? Có đức mặc sức mà ăn. Cái câu của Việt Nam hay lắm, có đức mặc sức mà ăn. Nhưng mà có tài mà không có đức thì cũng bỏ thôi. Tại vì cái tài đó nó sẽ sử dụng trong một lúc nào đó, nhưng cái đức nó mới cái khả năng để mà như giáp sắt che kín mình trong tất cả những hoạn nạn tai ương. Cho nên khi nào mình thoát nạn thì mình đừng nói may mắn hay là ông bà để lại phúc là một phần, nhưng chánh là cái nhân của mình đã gieo tạo, đã làm phước, đã bố thí, đã giúp đỡ cho rất là nhiều người và tạo ra một cái áo giáp bao bọc cho mình. Cái áo giáp đó tên là phước đức. Dạ, các vị đồng ý không ạ? Thì sư cũng có cái kinh nghiệm kể chuyện cho các vị nghe. Trong cuộc đời mình nhỏ lớn mình đi học rồi đi tu, đâu có biết gì đâu, phải chưa nào? Khi mà đi vào tu rồi đó thì nhiều khi còn hoảng nữa kia. Tu một năm đôi khi còn có lúc muốn đi về nữa kia. Tại vì là nó không dễ như mình nghĩ, và cuộc đời nó cũng không phải đẹp như mình tưởng. Mình cứ tưởng mà mình đi tu rồi tức là mình vào toàn gặp thánh, nhưng mà chùa là cái nơi mà cũng là những chúng sanh vào để tu tập làm thánh thôi, chứ không phải chùa là thánh. Cái thời mà mình nhỏ mình đi vô mình tu thì chùa sư bà tới mấy trăm con người như vậy, trong những cái giai đoạn nó khó khăn, năm 80 mấy như vậy thì nó rất là khó khăn, vất vả lắm. Thì bao nhiêu thứ mình được chứng kiến, bao nhiêu thứ mình suy nghĩ rằng không biết mình có đi được cái con đường tu hành hay không luôn. Đó, nói với các vị như thế. Thì nhỏ đi tu mình chỉ biết rằng cuộc đời này thường là người ta đến mình kiếm thầy mình hay kiếm các sư là người ta đều có cái chuyện hoạn nạn hay tai ương thì người ta mới đến. Đó, mình cứ thấy như vậy. Cho nên mình nói hỏi với sư bà rằng: sư bà ơi, tại sao một ngày người ta đến gặp thầy đó thì toàn là kể những chuyện buồn và tai ương không à, không có thấy nói chuyện vui. Đó, sư bà mới nói rằng thường là chuyện vui đó thì người ta không nhớ chùa con ạ. Phải chuyện buồn, tai ương, bất hạnh thì người ta lập tức nhớ đến ông Phật, người ta nhớ đến chùa. Cho nên con ráng con tu đi, nữa con lớn rồi đó, không có đủ sức đó mà nghe cái khổ của chúng sanh đâu. Đó. Ở bên đây đó thì cái cộng đồng người Việt mình nó cũng có những cái vấn đề đau khổ trong cái tâm, chứ không phải đơn thuần là cuộc sống. Không phải dễ mà có một cái cuộc sống như thế này. Thì ở đâu cũng vậy, Việt Nam vậy thôi. Các sư cũng phải nghe rất nhiều những vấn đề cuộc sống, những hoạn nạn, thử thách và khổ đau. Chính mình nghe như vậy cho mình hiểu ra cuộc đời. Chứ hồi đó đi tu có khi cũng còn tiếc nữa kìa, tính lộn đi ra nữa kìa. Nhỏ mà cũng có biết gì đâu. Thấy nhiều khi thức khuya dậy sớm còn bị thầy la, rồi còn bị oan ức, rồi bị các sư huynh đánh, rồi ăn hiếp, rồi này cái nghiệp hết. Chứ không có gì khác hết á. Đời này không có cái gì là bất công, mà tất cả là trả quả báo. Tu cũng trả quả mà đời cũng trả quả. Chúng ta còn trách móc là chúng ta chưa biết nhân quả nghiệp báo mà thôi. Cho nên nó trở thành cho mình cái kinh nghiệm là khi người ta đến chắc chắn vui thì ít, buồn thì nhiều. Vì bản chất của cuộc sống là như thế. Các vị đồng ý như vậy không ạ? Cho nên đó thì mình hiểu được cái bản chất cuộc sống như vậy mới biết Đức Phật vì lòng từ thương chúng sanh như là mẹ thương con đỏ vậy. Trên đời này không có cái tình thương nào bằng mẹ thương con. Mà người ta ví tình thương của Phật như là mẹ thương con. Cho nên Phật mới là chỉ cho chúng ta con đường. Chứ không thì bây giờ mình cũng mịt mờ tăm tối lắm. Mình khổ rồi càng khổ, rồi mình đi vào địa ngục, rồi súc sanh, rồi ngạ quỷ dễ dàng lắm. Tại vì khổ thì chỉ càng làm bậy thôi, chứ không có con đường sáng để đi. Còn bây giờ con người ta khổ là lập tức phải xem coi cái sự tu tập của mình như thế nào. Đó. Thì sư thấy rằng có một cái pháp mà mình hướng dẫn có kết quả đó, là khi người ta có những chuyện hoạn nạn, khổ đau hay những mâu thuẫn trong gia đình, cứ đi cầu xin cũng không phải được đâu. Vì cái quả nó đã chín rồi, cái nhân mình gieo rồi, nó mọc lên thành cây, thành quả rồi.
cho nên lúc đó phải tích cực làm phước, làm đi làm nhiều để hóa giải, chứ bây giờ cứ cầu xin rồi nước mắt không giải quyết được. Mà hồi đó là sư Hương Nhũ hay thấy sư bà, rồi sau mình cũng bắt chiếc nữa, là hướng dẫn cho người ta phóng sanh. Tại vì bên đó thì người ta sát sanh nhiều, ăn thịt chúng sanh nhiều, cho nên là hướng dẫn cho người ta phóng sanh, phóng sanh cho nhiều, cho liên tục. Đó, thì tự nhiên dần dần người ta tháo gỡ ra nhiều thứ. Cái việc đấy mình nghe thấy nó không có gì là logic, nhưng rất là logic. Tại vì sao? Mình đã gieo nhân làm tổn hại cuộc sống này quá nhiều, tổn thương người, tổn thương vật rất nhiều. Thì khi cái quả nó đến, tự nhiên mình bị đau đớn về tinh thần hay thể xác, bệnh tật về tâm hay về thân, mà mình cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Thì cái một cái việc rất là đơn giản là hãy làm phước, bố thí, cúng dường, phóng sinh. Ngay bây giờ mình xem kinh Kim Quang Minh đó, phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả có nói về tiền thân của Ngài khi còn hành đạo Bồ Tát, trải lòng từ bi, dùng voi chở nước, cứu mạng chúng sanh. Mình đọc cái đó mình cũng còn nghe mát mẻ, huống chi là mình làm. Thì câu chuyện đó là thời xưa ở Ấn Độ, có một hiền giả là con của một vị trưởng giả có lòng nhân từ. Ngày kia nhân có việc ra ngoài, nhìn bên cạnh núi có một ao nước rất rộng đang bị khô cạn. Trong hồ một đàn cá có đến hàng vạn con đang sống, nhưng trời nắng gắt gọi là hạn hán, cho nên nước dưới ao cạn dần và những con cá cũng đang chết dần rất là nhiều, thoi thóp. Vị hiền giả thấy như vậy sanh lòng thương xót, lập tức về triều vào cung yết kiến vua, xin vua mở lòng từ cấp cho 20 con voi trắng để đổ nước vào. Vì cái hồ đó mấy mươi hecta lận, mà làm sao mà lấy mấy cái gáo nước mà đổ được, cho nên xin 20 con voi trắng mà cấp nước vận chuyển đổ vào ao, giúp cho những loài động vật kia được thoát chết. Thì may thay cái vị quốc vương này là quy y rồi, mà quy y thì điều đầu tiên là không sát sinh hại vật, mà không sát sinh không cũng chưa đủ đâu, mà bảo vệ mạng sống, phóng sanh cứu mạng nữa. Đó, cho nên vị quốc vương này đã đồng ý và chuẩn tấu cho 20 con voi trắng. Có voi không cũng lấy gì mà chở nước. Hai cha con cái vị hiền giả này phải đi mượn các cái bình lớn, trong tất cả những cái hàng mà họ chứa chất những cái bình lớn đều mượn hết, và chở đầy nước, dùng voi đem nước chở vào trong cái ao đó. Cứ mang nước rồi chở vào, đổ vào, mang nước chở vào mấy ngày như vậy, nhiều lần mà không cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì cứ đổ vô là thấy nước nó, cá nó uống được, nó thoi thóp, nó dần dần nó tỉnh lại, được cứu được con nào mừng con đó. Nhưng các vị biết không, hình như là mình làm một cái việc bằng tất cả lòng thành thì động đến chư thiên. Vì vậy mà ngày hôm đó ông trời chắc cảm động tấm lòng, nên bắt đầu rưới một trận mưa rất lớn. Trận mưa đó nếu mà không có thì cầu là cả tháng mà đem voi đi kéo nước cũng chưa đầy cái hồ. Nhưng mà một trận mưa lớn như vậy thì tất cả những con cá đã cứu sống hàng vạn sinh linh. Vị hiền giả thấy như vậy thì là vô cùng hoan hỷ. Đó, lại còn vì đàn cá nói pháp, tức là cho cá quy y, nói pháp khổ, vô thường, vô ngã. Cho nên khi phóng sanh thì mình hay quy y cho các loài thủy vật, cho các loài không vật. Đó là đều gieo cái chủng tử Phật Pháp. Mình nay nghe pháp là bởi vì có chủng tử hết. Ở đây rất là nhiều người trẻ, và đó là một điều hạnh phúc. Chứ mà đạo tràng mà toàn người già không đó thì mình thấy cũng đáng tiếc. Cái người trẻ nghe là thực hành được ngay, bởi vì biết đó là cái việc đúng chánh pháp, cái việc lợi lạc cho người, cho mình. Cho nên đàn cá đông đến hàng vạn con, có phúc duyên được cứu sống. Đó, rồi vì vậy mà nói là gì? Là khi mà đắc phục nhân thân thì lập tức quy đầu Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đó, cho nên là khi mà được chú nguyện như vậy, được quy y như vậy, mà hết kiếp làm cá thì sẽ được sanh làm người, mà có duyên để quy y Tam Bảo. Và kinh còn nói rằng khi bỏ cái thân cá thì thần thức đã thắt sanh thẳng lên cõi trời đao lợi, hưởng phước báo vô cùng, là được sự chú nguyện được nghe pháp. Cho nên cái vấn đề nghe pháp nó tưới tẩm trong chủng tử thần thức của chúng ta nhiều điều tốt đẹp lắm, chứ không phải là nghe cho vui, không phải là chỉ là nghe để mà nghe, mà thật sự khi chúng ta nghe là nó chuyển hóa rất nhiều cái chủng tử xấu ác trong tâm của chúng ta. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên có một cái phương pháp duy nhất là phải tạo phước đức để hóa giải các nghiệp đời trước, chứ không có cách nào khác. Đã làm rồi càng phải làm nhiều hơn, và đừng có sợ hết. Ngày xưa ông Cấp Cô Độc có khi ông cúng dường quá nhiều, cúng đến mức độ như thế nào, có lúc độ là rồi cạn các kho. Đó, trong kinh là còn kể lại ông Cấp Cô Độc là người cúng dường đệ nhất, mà cúng đến độ cạn kho, kho vàng cạn, kho bạc cũng cạn, mà cứ một lần mà ông cúng dường đó, mấy ngàn vị tăng, cúng dường trai tăng là mấy ngàn. Đó, và nền nhà ông Cấp Cô Độc bây giờ mình sang Ấn Độ, cái nền nhà ông vẫn còn nha. Đó, chứ không phải là cái chuyện, truyền thuyết. Nền nhà ông Cấp Cô Độc vẫn còn ở bên cái vùng mà Saravasti đó, xứ Kiều Tất La, thì cái nền nhà vẫn còn. Rồi từ đó đi không xa nữa là đến cái nơi mà Đức Phật hóa đạo, ông Vô Não. Tức là cái gì nó cũng còn hết những cái thánh tích để khẳng định rằng chúng ta nghe những cái câu chuyện gì nó cũng là từ chuyện có thật trong lịch sử của Phật giáo, chứ không phải là những chuyện truyền thuyết bịa đặt để mà mê hoặc lòng người, mà đó là những cái chuyện nhân quả có thật hết. Thì có một cái lần mà Đức Phật đã hỏi với ông Cấp Cô Độc rằng lúc này thì cái sự cúng dường của con như thế nào. Ông Cấp Cô Độc mới bạch Đức Thế Tôn, lúc này sự cúng dường của con vẫn như thế, nhưng mà các tài vật cúng dường nó không còn như xưa. Tức là nhà ông nó suy giảm, nó không giàu nữa. Đó, thì cho nên cái sự cúng dường của con nó không còn như xưa nữa. Thì khi Đức Phật nghe ông nói như vậy đó, thì Đức Phật mới nói rằng là: này trưởng giả, đừng nghĩ rằng đó là lúc mình bố thí thì giàu mới được phước nhiều, mà nghèo thì không còn được phước nữa. Tại chúng ta biết là Cấp Cô Độc có những lúc xa sút. Thì ông nói nhà con bây giờ nghèo nhưng vẫn bố thí thì thức ăn nó xấu tệ, nó không còn như ngày xưa. Đức Phật nói: khi bố thí hoặc tốt hay xấu, dù nhiều hay ít mà không dùng tâm ý, không phát nguyện, không có lòng tin, nên phước báo của việc bố thí này không tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta phát tâm làm một công đức lành, chúng ta phải có cái tâm nguyện. Chẳng hạn như mình làm một cái việc lành, lập tức mình hồi hướng. Hồi hướng cho cha mẹ, tại tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế trực vãng Tây Phương. Có người mà có phá thai đó, hồi hướng cho các cái thai nhi không được làm người. Những con người chưa biết Phật Pháp, mình làm các công đức, hồi hướng cho những người đó sẽ quay về chánh Pháp. Nghĩa là làm việc nhỏ, việc lớn, chúng ta đều có một cái tâm nguyện. Thì như vậy, dù cho thức ăn ngon hay là không ngon, quần áo đẹp hay không đẹp, dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có những kết quả tốt đẹp. Tức là Đức Phật nhấn mạnh về yếu tố của tâm trong khi chúng ta làm việc bố thí. Các vị nghe có đồng ý không? Nên lúc trưởng giả bố thí, dù tốt hay xấu, nhiều hay ít, nên chí thành dụng tâm. À, chớ có làm tổn phí thêm cho đời sau. Như thế nếu sanh ở đâu cũng có thức ăn uống tự nhiên, bảy báu đầy đủ, tâm thường vui trong ngũ dục. Cho dù có nô tỳ đầy tớ, họ đều biết vâng lời. Sở dĩ như thế là trong lúc các vị làm việc phước hay bố thí, phát lòng hoan hỷ, thanh tịnh. À, chúng ta nhớ như thế. Khi bố thí hoan hỷ và thanh tịnh thì phước đức của chúng ta. Đây, Đức Phật còn nói là ông Cấp Cô Độc có nô tỳ, có đầy tớ, người ta trung thành. Tức là giống như mình đi làm có nhân viên tốt với mình ấy. Có người nhân viên đổi hoài à, nó tham, nó không thật, nó ăn cắp giờ, nó ăn cắp đồ. Đó, mình than van chứ thật sự nhân của mình. Đó, là mình cái chuyện bố thí mình nó không trọn vẹn, nên gặp cái người không tốt. Con nó cũng không tốt, mà người dưới mình cũng không tốt. Có người thì là con hiếu thảo, nhân viên thì tốt đẹp, rồi bạn thì tốt, rồi đi tu thì đệ tử trung thành tốt đẹp. Đều là ở cái nhân. Khi chúng ta bố thí, chúng ta ban phước, chúng ta làm cái việc gì cũng với một cái tâm thuần thiện, hoan hỷ và thanh tịnh. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2 phẩm tứ đế. Các vị nghe rất là hoan hỷ phải không nào? Và nghe như vậy các vị cũng đừng có phải lo trong Cấp Cô Độc. Sau đó không lâu thì tài sản ông trở lại và tốt đẹp càng giàu có. Tức là có những cái giai đoạn thăng trầm mà lịch sử Phật giáo cũng nhắc lại, để cho chúng ta mà làm phước thì đời sống thăng trầm đừng có sợ. Đó, nó thăng trầm nhưng mà rồi con người ta vẫn được an vui và phước báo. Phần lớn chúng ta ngày nay đó, khi muốn hùn phước cúng dường, muốn san sẻ cái gì đó, chợt ái ngại băn khoăn vì nghĩ rằng mình không bằng như người khác. Đôi khi cũng có cái sự mặc cảm, hay đôi khi cũng nghĩ rằng mình có đáng gì đâu, vì vậy mà ngại. Nhưng mà mình nghe lời Phật dạy rồi đó, thì chỉ cần dụng tâm bố thí, phước báo vẫn đủ đầy. Không phải là vấn đề tài vật lớn hay nhỏ, mà ở cái tâm thành của mình. Chính cái tâm thành của mình cũng một bữa cơm, mà phước báo là sanh ra giàu có vô cùng, chỉ một bữa cơm thôi, ở cái tâm thành đó. Mà người nào cúng dường với tâm thành thì cái người thanh tịnh đón nhận, cảm nhận được, rất là hoan hỷ. Mà mình cúng dường không phải với tâm thành hay cũng có những sự tính toán, cái người đón nhận cũng cảm thấy một cái gì đó nó không được là an ổn trong cái pháp cúng dường. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ cảm nhận hết tất cả những điều đó. Nói nôm na nghĩa là mình tu thì tu từ việc bố thí, tu từng cái việc nhỏ đến việc lớn đều phải tu, chứ không phải là đợi vua chùa mới tu. Đó. Các vị nghe hoan hỷ chưa? Thì công đức thì do tu tâm mà được. Đó chưa? Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Tâm chúng ta cứ càng ngày càng sáng, đó là công đức. Mình có trí tuệ để mình hiểu biết các vấn đề đúng theo cái tuệ giác của Đức Phật là mình biết mình có công đức. Đó. Chứ mà mình thấy mình có tiền nhưng mà mình làm việc gì cũng mờ mờ mịt mịt, minh minh đó, thì mình biết là có giàu thế thôi chứ không có công đức. Làm sao vừa có công đức vừa có phúc đức, thì cái điều đó mới thấy rằng là đời sống ta mới an lạc. Bởi mình có tiền mà mình không có công đức, tức là thiếu trí tuệ. Đôi khi mình làm phước mình vẫn phiền não. Mình làm việc phước xong mình phiền não là bởi vì gặp những việc trái ý, nghịch lòng, gặp những chuyện khảo đảo rồi mình bất mãn. Nhưng con người có trí tuệ, mình làm các cái công đức, các việc phước đức, mình gặp những sự trở ngại, thử thách, mình vẫn biết đó là sự thử thách trở ngại cho mình vẫn hoan hỷ mà thôi. Có một câu chuyện nữa muốn gửi đến các vị, đó là mọi phúc lành không tách khỏi chữ tâm. Ai làm cái gì mà từ chữ tâm thì đều là được viên mãn mà phước báo rất là lớn. Ngày xưa có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần vì dành cả cuộc đời làm việc thiện. Đến khi ông trăm tuổi lâm chung, con cháu đến quỳ trước ông mà khóc, thương rằng ông sắp rời xa chúng con rồi, vào phút cuối cùng xin ông hãy để lại cho chúng con một vài lời. Vì cuộc đời của ông ai cũng là kính trọng, vì cuộc đời của ông đi đâu người ta cũng là thương yêu hết. Bây giờ ông để lại cho chúng con một lời đi. Vì như trăn trối đó, ông lão trả lời như thế nào? Các con ơi, ta đã là gần đất xa trời, hãy nhớ một câu này thôi, mọi phúc lành không tách khỏi chữ tâm. Mọi phúc lành. Các vị nghe hoan hỷ vỗ tay liền thì ai cũng có tâm hết. Cho nên là các vị chắc chắn là có phúc lành. Tại phúc lành không tách khỏi chữ tâm. Nhiều khi mình chỉ có quét cái sân chùa, mình có sanh phúc lành, mình chỉ vô thưa thỉnh một câu trong cái sự là gì? Là an tịnh, trang nghiêm, mình cũng có phúc lành. Mình nghe một thời pháp trọn vẹn cũng sanh phúc lành. Tất cả là ở tâm mình thôi, chứ không ở đâu. Mình nghe Phật dạy như vậy, mình không còn lo lắng trong vấn đề tạo phước. Những gì chúng ta đang gánh chịu bây giờ đều do tâm ta khởi các động niệm điên đảo vọng tưởng mà thành. Những gì mình đang có trong hôm nay hay trong tương lai đều do hành vi và cử chỉ của chúng ta bây giờ tạo nên. Cho nên cái tu á, hay nói chánh niệm tỉnh giác, là bởi vì là sơ suất một chút là bị mất. Sơ suất một chút là bị mất. Mình gọi là một niệm sân đốt hết rừng công đức, mà ai cũng sân hết trơn, kẻ từ sư cũng xong luôn, phải chưa nào? Đốt hết công đức. Nhưng cái sân là chứng tỏ bản ngã mình lớn, cái sân chứng tỏ lòng tham mình lớn, mình không có chịu là ai nói trái ý mình hết, vậy là tham, tham chấp ngã, chứ không phải chỉ tiền mới tham đâu. Đó, vì vậy cái sân đó nó chứng tỏ mình rất là bản ngã, cái sân đó chứng tỏ mình rất ích kỷ. Mà cái người mà hay tham buồn đó, cũng là cái người ích kỷ đó. Nào nghĩ tới cái buồn của mình và đi đâu cũng phải nói cái buồn của mình, người đó ích kỷ lắm. Chỉ có cái người á mà hóa giải mọi nỗi buồn, biết nhân quả và đi đâu cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hết. Chứ còn có những người có một cái thói quen, cái tập là đi đâu cũng than và đi đâu cũng trách. Đó là người cực kỳ ích kỷ, người cực đạt bản ngã luôn. Thế chứ nào nhớ cái tu, nhớ cái buồn, cái khổ của mình. Cho nên tu hỏi tiến bộ hay không là xem cái câu chuyện hành vi của mình đó. Đó, mình nói cái gì, nói chuyện vui hay chuyện buồn. Nếu lúc nào cũng đem chuyện buồn ra nói, đó là người rất là ích kỷ. Nghe sư nói vậy thôi từ đây hết than rồi ha. Tại than rồi sư bảo vậy là ích kỷ, cho nên thôi không than nữa. Đúng vậy. Chúng ta thấy trong cái cuộc đời của Đức Phật và các vị A-la-hán thánh đệ tử, không có thấy ai than van. Thế toàn là làm các hạnh nguyện, phải hy sinh cho chúng sanh. Cho nên cuộc đời của các ngài rất là an lạc. Có một cái câu chuyện mà sư thấy rất gần gũi với chúng ta. Phúc đức đến từ lòng lương thiện. Đó là một cái đạo diễn nổi tiếng người Brazil là Walter Salles. Trong một lần chuẩn bị một bộ phim mới của mình, thì Walter đã đến một vùng ngoại ô phía tây của thành phố Brazil. Ở đó, trên quảng trường trước nhà ga, thì ông đã gặp một cậu bé đánh giày, khoảng chừng 10 tuổi. Cậu bé nói: thưa ông muốn đánh giày không ạ? Thì Walter cúi đầu nhìn xuống đôi giày của chính mình. Đôi giày của ông bóng loáng à, thấy chưa nào? Là không có cái vết gì bụi hết, thì có gì đâu phải đánh. Cho nên lắc đầu từ chối. Khi ông quay đi đó, thì đột nhiên đứa bé gọi lại phía sau là: ông ơi, ông có thể cho con mượn một ít tiền được không ạ? Tính đánh giày mà giày ông sập quá, thì ông cho con mượn ít tiền. Cả ngày nay chưa được ăn gì hết. Ngày mai cháu đánh giày chăm chỉ hơn, đảm bảo một tuần sau có tiền trả lại cho ông. Thì ông cũng nhìn động lòng trắc ẩn, nhưng mà ông nghĩ: ôi giời, tiền đâu mà nó trả lại. Nó cũng đem cái cách đó ra để mà nó lừa thôi mà, phải không nào? Đó. Thì nhưng mà ông cũng thấy tội, không ăn, không được ăn gì. Ông móc tiền ra, ông đưa cho nó. Thì cậu bé mừng lắm: cảm ơn ông, cảm ơn ông. Rồi chạy đi, đi mua bánh để ăn, đói quá rồi. Đó. Thì ông nói cuộc đời này những cái đứa trẻ mà nó sòng sỏi là nó hay nói chuyện khổ, chuyện đau để nó xin tiền. Đó. Thì cho nên mình thấy trẻ em ở Đức á, con em của mình nó ngoan là bởi vì là cuộc sống nó không dạy cho nó những cái điều tinh khôn. Ví dụ như là kẹo thì để sẵn đó, nhưng mà cứ một lần thì bóc một cây kẹo, chứ không được hai tay bóc hai cái một lần. Hai tay hai cái là tham. Còn muốn ăn bao nhiêu cũng được, mà ăn hết cái này mới là đến cái khác. Lúc nào có sẵn đó. Tự nhiên nó làm như mà phải hai cái. Lát nữa còn kia, sự đầy đủ không làm cho người ta tham. Mình sống đầy đủ tình thương, mình cũng có tâm từ nhiều hơn là cái người cô độc và đau khổ. Cho nên cái người mà người ta khổ, người ta cô độc, người ta bất hạnh á, mình phải cảm thông. Tại người ta không phải ai cũng được như mình. Ta sanh ra mà người ta mồ côi, lúc nào có tinh thần phải đối phó, phải hung dữ không thôi người ta ăn hiếp mình. Cho nên đó là đôi khi cái hoàn cảnh làm cho người ta phát tăng trưởng các chủng tử xấu. Vì vậy nếu mà mình tốt là mình phải giúp, mình phải làm cho người ta thấy cuộc đời này tràn ngập tình yêu thương, chứ không đến nỗi nào mà phải đáng sợ. Nhắc lại cái cậu bé này thì thì Walter bắt đầu vào trong cái cuộc đóng phim của mình bận rộn, cho nên ông cũng quên mất. Bẵng đi một thời gian lại có dịp quay trở lại nhà ga đó, là phía tây thành phố. Thì bỗng nhiên có một bóng dáng gầy guộc của một đứa bé, nó gọi ông từ xa: ông ơi, ông đợi cho con một chút. Một đứa bé mồ hôi nhễ nhại chạy đến đưa cho ông mấy đồng bạc. Hóa ra đó là đứa bé đã mượn tiền ông lúc trước. Đó. Cho nên cái con, có những con người nó có một cái tánh thiện, mà chỉ vì cái nó không có gieo phước nên không giàu có thôi, chứ không phải người ta mà không có ăn là người ta đều xấu. Đó. Cái đứa bé này nó rất là lương thiện. Cho nên là thấy nó gọi như vậy thì ông đứng lại và nó nói: cháu chờ ông lâu lắm rồi, sao ông không đến? Nghĩ là vài ngày sau ông sẽ đến cái chỗ nhà ga đấy mà không thấy. Cho nên là chú bé hỗn hển trả tiền lại cho ông Walter. Thì ông cầm đồng xu ướt nhẹp mồ hôi của nó, trong lòng ông tràn lên một cái lòng hạnh phúc. Bởi vì là cuộc sống này mình không mất niềm tin được, có rất là nhiều những cái con người tốt đẹp như thế. Cho nên ông mới nói với cậu ta rằng như thế nào: ngày mai cháu tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm ông nhé, ông sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ. Đó, phước đức đến từ lương thiện là như vậy. Mình có một cái cử chỉ đẹp, tự nhiên có một cái ấn tượng đẹp trong lòng Walter.
thì hôm sau, nhân viên công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa không chỉ có một cậu bé mà có đến mười mấy cậu bé đánh rời cùng đứng ở đằng trước. Chết rồi, sao lại mười mấy cậu? Đó, ông bảo, ông gọi cậu bé rằng tôi nói là chỉ gặp cháu thôi mà, tại sao cháu chết một đám đánh dời đến đây? Đâu phải có nhiều dời như thế. Cái xong bảo, thưa ông, các bạn đã đều mồ côi như cháu cả. Các bạn ấy đều muốn đến đây để có niềm vui bất ngờ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, trong tâm hồn của những đứa bé đó, nó đâu chịu niềm vui cho một mình nó đâu, nó sẽ còn rủ nhiều đứa bạn cũng mồ côi lưu lạc như nó đến nó đi. Ông này tốt lắm, sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Ban đầu thì tính đến cho nó một món quà thôi, nhưng mà không ngờ một đứa bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện mà có tâm từ như vậy. Cho nên ông quyết định chọn cậu bé đánh giày này làm diễn viên chính trong cái bộ phim mới của ông. Và thằng bé đánh giày đó trở thành một diễn viên nổi tiếng trong một bộ phim của đạo diễn Brazil Walter này. Cái điều đó quá hay phải không nào? Sư hay kể chuyện này cho các em bé nghe để nó tập tấm lòng lương thiện. Một ngày nào nó trở thành người nổi tiếng mà không phải đi bằng cái sự là mưu mô xảo quyệt, mà hãy bằng lòng tốt thì những cơ hội tốt sẽ đến với tất cả chúng ta. Và ông giải thích lý do để cháu sẽ được làm diễn viên mà không cần qua thi tuyển. Muốn làm diễn viên là phải qua mấy vòng thi tuyển. Nhưng mà cháu không cần thi tuyển, vì sự lương thiện của mình cháu không cần thi sát hạch. Tôi muốn nói với cháu rằng cháu đã có những phúc đức đến từ lương thiện. Là một diễn viên mà được ông đỡ đầu quan tâm, và với sự thông minh không bao lâu trở thành một diễn viên nổi tiếng. Đó là muốn kể một câu chuyện nhỏ, phúc đức đến từ lương thiện như thế. Và các vị cũng rất là hoan hỷ. Cũng có những nhà doanh nhân lặng lẽ gửi tiền ủng hộ cho các em mù nè, rồi các em câm điếc tập nguyền đó. Thì vì là sư độ những cái đạo tràng cho người mù đó, thì những em câm điếc nó lại không được nghe pháp. Xong rồi sư giảng pháp thì có một cái người mới đứng là gì, dùng các cái tay đó làm các động tác để người câm điếc nghe được. Nhưng mà khổ một cái rằng là bản thân các em đâu có làm quen các thuật ngữ Phật học. Cho nên mình nói chẳng hạn quy y tam bảo thì cái người mà đứng giải thích cũng không biết đường đâu mà giải thích cho các em nó hết á. Nó rất là hạn chế. Sự tiếp thu của những em câm điếc qua cái người phiên dịch chừng 30% là cùng. Đó, cho nên các vị biết không, mình biết là nó không có duyên rồi. Mới là đề nghị các em câm điếc đó, lễ Vu Lan nè, Phật Đản nè, là câm điếc phải lên tập múa cúng dường. Các em nó chỉ câm điếc thôi, nó rất là xinh. Nó mặc áo đầm trắng, nó bê hoa và nó múa. Thì nhạc trỗi lên nhưng mà nó điếc không nghe gì hết đó, mà múa rất đều. Mình thì nghe nhạc sập là coi như là những cái bài hát để mà dâng cúng Phật tam bảo rất là hay đó. Nhưng mà nó thì nó múa là gì, có một cái cô giáo ở dưới chỉ là quẹo phải quẹo trái đi tới đi lui, tôi cứ nhìn thì cô giáo nó đi thôi, chứ tai nó không nghe gì rồi đó. Nhiều khi mình quên phải không nào, mình quên là mình nói nó một cái gì đó, nó có biết gì đâu, nó không có nghe, nó chỉ là theo cái sự hướng dẫn của cô giáo thôi. Cho nên mình chỉ cần thấy người mù nè câm điếc tập nguyền là mình đã thấy mình quá hạnh phúc. Mình sống đầy đủ các căn, mình nghe được Phật pháp và mình tu tập hàng ngày như vậy, phước đức mình chỉ có tăng trưởng thôi. Còn những người tập nguyền câm điếc mù lòa, họ tiếp thu Phật pháp ở trong gì, những các căn còn lại rất là hạn chế của họ. Cho nên những cái người, có những người đến gửi tiền ủng hộ cho các em có hoàn cảnh khó khăn đó, lại là không bao giờ nói là mình là ai hết á. Thì sư nói là bây giờ sẽ nói cho các em mù là bác là ai. Ông nói thôi, hãy để cho tôi có một cái sự gì để các em được thoải mái, để cho các em không mang gánh nặng là phải báo đáp tôi như thế nào. Các em là tật nguyền và câm điếc đó. Có người không hiểu hỏi lại rằng vậy là ông bố thí như vậy ông mong cầu điều gì? Ông giàu có mà bây giờ cũng không cần cho ai biết ông là ai, vậy cái việc bố thí này ông mong cầu cái gì? Đó, thì ông trả lời như thế này, mà suy nghĩ rằng cũng nên nói là chúng ta cùng học tập. Nếu chỉ để mong cầu, có lẽ tôi đã không làm những việc từ thiện. Những năm qua, công ty của tôi làm ăn thuận lợi, công ty nhỏ, công ty lớn, cái gì cũng thuận lợi. Và từ công ty yếu trở thành mạnh, từ người làm ăn bắt đầu tay trắng trở thành người có sự nghiệp, tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái ông trời đã dành cho mình? Bởi vậy, làm một chút việc tốt không phải vì tôi muốn nổi danh, mà chỉ là để mình xứng đáng hơn với cái tấm lòng ưu ái ông trời dành cho mình mà thôi. Đó là nói cách nôm na nhân gian của mình. Nhưng mà cuộc đời này là nhân quả hết. Gieo nhân lành gặt những quả lành, thuận lợi cho việc làm ăn, lại tiếp tục chia sẻ, bố thí, làm những việc tốt đẹp. Cuộc đời mà biết chia sẻ thì là con người ta rất là vui, con người ta hạnh phúc lắm đó. Còn mình càng ích kỷ cho một cái gì đó mà cái đó nó mất đi rồi đó, thì mình đau khổ cho đến chết, cho đến kiếp sau. Vì vậy mình mở rộng ra, mình đừng có chỉ vì một cái nhà nhỏ xíu của mình. Cái nhà nó cũng không bền, nó cũng sẽ bị các quy luật vô thường chi phối. Cho nên để cho chúng ta có sự mà phước báo an lạc trong đời sống hôm nay và cái ngày mai, thì mình phải chia sẻ ra. Cái phúc đức đó không ai lấy được của chúng ta hết. Còn chúng ta cứ giữ cho mình và vì mình thì thấy như thế thôi. Nhưng khi vô thường đến, sự khổ đau nhất chính là chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên ai cũng phải học tập Phật Pháp hết á. Bởi vì biết Phật Pháp rồi thì mình sẽ nhận ra nhiều vấn đề nó đã sẵn có trong mình rồi, mình cũng chưa rõ lắm. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế thì là ai cũng biết đến ông Cấp Cô Độc đó. Thì ông lại có một đứa con trai là luôn chống đối việc ông làm. Ông bố thí bao nhiêu thì con ông ghét bấy nhiêu. Mà con trai của ông là làm quan dưới thời vua Ba Tư Nặc. Một lần đó là vua Ba Tư Nặc với lại Mạc Lợi Hoàng hậu thiết lễ cúng dường trai tăng tại Hoàng cung. Thì công tử đó tên là Kỳ La rất là ghét, có vẻ không đồng ý, bất bình, nói những điều bất kính với cha, rằng là hết việc làm rồi hay sao mà suốt ngày cha cứ là lo cho những sa môn trọc đầu như thế. Thì lúc đó Đức Phật biết cái tâm của Kỳ La như vậy, mới nói một câu kệ rằng: người bỏng sẻn không an lạc, không sinh cõi trời. Người ngu thì không ưa thích việc bố thí, còn người trí luôn sanh lòng tùy hỷ, và do vậy được hạnh phúc, an nhiên và tự tại trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Nhưng mà chuyện đó đến tai ông vua, mà vua Ba Tư Nặc là đệ tử, là số một của Đức Phật. Cho nên ai làm cái chuyện gì mà trái là ông không đồng ý. Ông nói Kỳ La nếu mà phản đối cái chuyện này là không cho làm quan nữa. Thì Kỳ La cũng là ỷ nhà mình giàu, một cóc cần. Thế là ông Ba Tư Nặc phế luôn, không cho làm quan. Thì Kỳ La lại càng căm ghét. Nghĩ chỉ vì Đức Phật, rồi vì cái tăng đoàn của Đức Phật và ba cái chuyện cúng dường đó mà bây giờ mình bị sa thải, cho nên càng căm ghét Đức Phật và tăng chúng. Cứ lần nào mà Trưởng Giả Cấp Cô Độc thiết lễ cúng dường thì Kỳ La đều có thái độ bực bội, tìm cách đi vắng. Mà trong khi ông thì muốn rước Phật đến để mà con được nghe, nhưng mà nó bỏ đi trước rồi. Hoặc nếu ở nhà thì nó sẽ nói nhiều câu rất là bất kính, và Cấp Cô Độc phải tìm cách. Ông nói rằng: con à, lúc này cha bề bộn công việc gia đình quá, không đến kỳ viên tinh xá nghe pháp được, con đi nghe giúp cha. Kỳ La nói: ủa, ông có lộn không đó? Không nào, lộn thế sao mà nhờ đi lên trên kỳ viên tinh xá nghe pháp. Nhưng mà lúc đó Cấp Cô Độc nói: con đi nghe giúp, cứ một lần nghe cha cho con 100 đồng tiền vàng. Trời ơi, một cách làm ăn quá dễ đúng không nào? Đó. Thì Kỳ La cứ việc lên kiếm góc kẹt ngủ xong về lấy 100 đồng tiền vàng, đâu có nghe gì đâu. Cấp Cô Độc thừa biết, tại cái mặt mà mới ngủ dậy là biết chứ, phải không nào? Nó sưng lên, nó phì nộn đó. Nhưng mà cứ đưa. Nhưng mà rồi một ngày kia thì mới bảo rằng: hôm nay con ráng nhớ 4 câu kệ của Đức Phật đó, thì cha sẽ đưa cho con 200 đồng tiền vàng. Ồ, 200 đồng tiền vàng chỉ là 4 câu kệ thì quá dễ. Cho nên Kỳ La mới đến để nghe. Nhưng mà người không có thói quen để nghe pháp không nhớ được. Cho nên Đức Phật nói xong 4 câu kệ, bước ra rồi cũng quên xong. Đó, cũng như chúng ta nghe pháp quen rồi là biết hôm nay sư nói về cách tạo dựng phúc đức và làm sao có phúc đức lâu dài. Nhưng mà người không nghe quen rồi thì sao? Sư nói cái gì cả giờ đồng hồ nhức đầu quá, tôi đâu có nhớ cái gì đâu. Đó là cái hòa, cái chủng tử trong mình đó. Họ có người ngồi nghe mà ngủ, phải không nào? Đó. Sư giảng cho giới trẻ nó cũng ngủ nghe chứ không phải không.
Và sư nói Đức Phật nói ai mà nghe pháp mà ngủ đó. Đức Phật nói 500 kiếp làm rắn rồi cho nên ngủ dữ lắm. Cha ơi, nó banh cái mắt nó lên vậy nè, nó sợ là 500 kiếp làm rắn thôi. Đó. Đó. Thì nhắc lại cái chuyện kỳ la đó thì bây giờ 200 đồng tiền vàng mà không nhớ bốn câu kệ sao lắm, cho nên phải quay trở lại mà buộc lòng phải gặp Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài nói lại bốn câu kệ. Đức Phật nói và giảng cho ông nghe, tại vì là nhớ về giảng cho rõ ý nghĩa bốn câu kệ. Mà không biết, dầu sao đi nữa, kỳ la cũng có những chủng tử Phật pháp rất là lớn. Cho nên khi tận tai được nghe lời Phật dạy và Đức Phật giảng cặn kẽ bốn câu đó, ông phải chú ý nghe để về lấy tiền. Nhưng mà khi nghe và hiểu được bốn câu kệ, lập tức đắc chứng luôn quả Tu Đà Hoàn. Các vị thấy không, là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, chỉ một thời là ngộ. Cho nên mình đừng có nói không biết nghe làm gì, biết đâu hồi nào không biết mà nghe bây giờ lại biết thì sao. Mình ngộ nhất thời mà đến cái thời được ngộ mà. Vì vậy đừng có coi thường chuyện mà tụng kinh nghe pháp, thế là ngộ. Và giống như trong nhà tối hù vẫn có đèn sáng lên, kỳ la chứng quả Tu Đà Hoàn. Đây là một cái quả vị đầu tiên trong là tứ quả thanh văn: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì chúng ta ở đây cũng có thể có những người đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, thấy chưa nào? Đó, mình đừng có nói rằng là thời Đức Phật mới đắc quả Tu Đà Hoàn. Bởi vì sao? Nhập vào dòng thánh rồi, mình chết không đọa lạc của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là mình phải Tu Đà Hoàn. Chẳng lẽ mình nói mai mốt tôi chết tôi đọa sao? Không, tôi không thể đọa được. Mà nếu không đọa là mình phải có chứng một quả vị. Nếu là Tu Đà Hoàn thì sao? Thì mình phải có là một con niềm tin, có niềm tin sâu sắc vào trong là những lời Phật dạy. Ví dụ như là không còn nghi, không còn nghi về nhân quả. Người chứng quả Tu Đà Hoàn là tuyệt đối tin sâu nhân quả. Có nhân là có quả, gieo nhân gì gặt quả đó. Tin sâu nhân quả, tin có luân hồi là người đó bước vào thềm thang của quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi cái người chứng quả Tu Đà Hoàn là không nghi ngờ lời Phật dạy về tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, tin tưởng sâu sắc, hiểu rõ, không nghi ngờ. Rồi người chứng quả Tu Đà Hoàn đều biết tất cả mọi nguyên nhân sâu xa của sự khổ trên đời đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó chính là ở chúng ta mà ra. Cho nên tu tập tam nghiệp thanh tịnh, rồi phúc đức, công đức đầy đủ, nên mới có câu là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Vừa có phước vừa có tuệ thì mình làm Phật. Đó, có phước có tuệ thì làm Phật. Cho nên chúng ta nếu mà nghe pháp hiểu rõ thì thấy chuyện tu khó mà cũng dễ, dễ mà cũng khó. Có phải như vậy không ạ? A Di Đà Phật. Thì hôm sau đó thì ông Cấp Cô Độc mới lại thỉnh Chư Tăng với Đức Phật về cúng dường. Và trước mặt Phật và Chư Tăng, ông muốn tán thưởng con trai vì con trai về nói bốn câu kệ và giải thích nó một cách rất là mạch lạc rõ ràng. Bởi vì kỳ la vốn rất thông minh. Khi con người ta thông minh rồi đó, ta thích cái gì rồi thì người ta sẽ làm rất là tuyệt vời. Thông minh mà. Đó. Cho nên là trước mặt Đức Phật và Chư Tăng không chỉ cho 200 đồng tiền vàng, ông lấy 500 đồng tiền vàng ra trao cho kỳ la để sắp tấn con mình phải nghe pháp. Nhưng bất ngờ thay, kỳ la dứt khoát không nhận những đồng tiền của cha mà còn xin cha hãy cất để cúng dường cho Tam Bảo. A Di Đà Phật. Lúc đó thì kỳ la xin Phật quy Tam Bảo luôn và được Phật chấp nhận là phát lời nguyện suốt đời con sẽ theo gương cha con làm những việc thiện lành giúp đỡ người nghèo khó và phát tâm cúng dường Tam Bảo trọn đời. Thì ông Cấp Cô Độc có mấy người con là độ được hết trơn đó, là mấy người con gái rất tuyệt vời. Con gái của Cấp Cô Độc cũng là theo cha làm thiện suốt đời. Còn con trai của ông Kỳ La này khó độ thì sau cũng độ được luôn, phải không nào? Cho nên là thấy quá bất ngờ về sự nhiệm màu của Phật Pháp chuyển hóa người con trai tham lam, ích kỷ, tật đố, rồi là còn nói xấu Chư Tăng nữa đó. Nhưng mà cuối cùng chuyển hóa như vậy, cho nên ông xin Đức Phật giải thích về sự chuyển hóa này. Thì Đức Phật nói là có gì đâu, Kỳ La đã chứng quả vị Tu Đà Hoàn rồi. Mà con người chứng quả đó là phải có cái nhân Phật Pháp, bây giờ nghe pháp mới chứng. Nhưng nếu không có duyên thì có thể sẽ mất. Cái nhân nó sẽ mất, tại vì mình sống ở trong một cái môi trường không có Phật Pháp. Sống trong một cái môi trường người ta làm ác nhiều quá thì từ từ cái nhân của mình sẽ mất. Vì vậy mới nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình sống phải gần các bậc thiện tri thức là như vậy. Đã, các vị nghe đồng ý không? Con Bụt Thất Vô Độ cũng có hai người con gái nữa, rất là tốt. Một người con gái có chồng, có con, làm việc bố thí cúng dường suốt đời. Còn một người con gái thì là không lọc gia đình. Bố thí, giữ các hạnh, hành thập thiện, tuyệt vời lắm. Nhưng mà đến khi đó, mới có hai mấy tuổi đầu của con gái đã chết nha. Các vị đừng có nghĩ làm phước cái là sống mãi. Người ta gieo nhân nào hưởng quả đó. Mình bố thí cúng dường thì được phước thôi. Còn muốn trường thọ thì phải là gì? Bảo vệ mạng sống. Cho nên hai mấy tuổi chết. Thì ông cấp vô độc mới chạy lên bạch Đức Thế Tôn chuyện vô thường. Con nghe pháp rồi. Tuổi thọ, mạng sống ngắn ngủi thì phải ra đi sớm. Con không buồn. Nhưng con chỉ buồn là tại sao con của con sống theo lời Phật dạy, làm phúc bố thí cúng dường như thế mà trước khi chết nó gọi con bằng chú chứ không phải gọi bằng bố. Tức là lẫn rồi phải không nào? Phải không? À, chú ơi, tôi đi nhé. Nó xưng tôi nữa chứ. À, thế rồi con gái của con lẫn rồi. Như vậy là nó giữ năm giới nè, bố thí cúng dường hành thập thiện nè. Mà như vậy là kết quả sao mà trước khi chết nó lẫn? Đức Phật nói không đâu. Đó, trưởng giả Anathapindika đừng có lo lắng. Con của ông không có hề lẫn, mà trái lại nó đã đắc một quả vị cao hơn cấp cô độc. Nếu cấp cô độc là Tu Đà Hoàn thì cô con gái đã là Tư Đà Hàm rồi. Đó là vào quả, một là thất lai thì là tức là trở lại cuộc đời này 7 lần nữa là sẽ giải thoát giác ngộ. Thì là con của ông đã chứng đắc Tư Đà Hàm, cho nên nó gọi ông bằng chú, có nghĩa rằng là bố còn phải tu thêm, chứ nếu ở trong đạo là bố chỉ là sư đệ thôi. Không nào, sư huynh giác ngộ, chứng ngộ chứ. Nhưng mà trước khi chết chỉ là một câu: chú ở lại, tôi đi. Để nhắc với bố rằng bố phải tiến tu, vì bố chỉ mới là ở tân, nhập vào dòng thánh thôi, dự lưu thôi. Còn đứa con đã là Tư Đà Hàm rồi, đã là vào quả thất lai rồi. Chúng ta thấy rằng những người con của ông cấp cô độc đều tuyệt vời như vậy. Mà ông chỉ là con cái và bản thân ông quy y Tam Bảo và làm phước, chứ đâu có ai xuất gia đâu. Mà người ta vẫn dự vào các dòng thánh và vẫn hướng đến cái sự giải thoát và giác ngộ trong đời sau. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập như vậy là sự tu khó quá, chắc kiếp sau vô chùa rồi là thế pháp rồi tu rồi này kia rồi mới được an vui. Không phải như vậy. Đời sống của ai một khi lãnh hội được giáo pháp với cái trí tuệ thì chúng ta đều có thể có được sự an vui và hạnh phúc trong đời sống hôm nay và ngày mai. Các vị có đồng ý không ạ? Vì trên thế gian này chung quanh chúng ta có đủ hạng người, đủ loại người hết. Đó, mình cứ yêu thương. Nếu cái người xấu mà mình cảm hóa được công đức rất lớn. Làm phước có nhiều cách, không chỉ là bố thí tiền bạc. Người không tin Phật Pháp mà giúp cho người ta tin Phật Pháp, công đức lớn lắm. Người không thích đi chùa nghe Pháp mà bây giờ mình rủ người ta đến chùa được, rất là tuyệt vời, cái phước đó lớn lắm. Đời mình cái phước đó không bao giờ mình đi vào đường tối hết á. Tại vì nó dắt người ra ánh sáng, thì lỡ mình có vô đường tối có người lôi mình ra ngay. Đó, cho nên cái giúp người nghe Pháp, giúp người hiểu Phật Pháp, hộ trì chánh Pháp, giúp các sư hoằng Pháp, bố thí Pháp, công đức đó rất lớn. Cho nên xin chúc mừng tất cả những ai có cái công đức bố thí Phật Pháp, giúp cho vấn đề hoằng Pháp. Cuộc đời này nếu chúng ta muốn ai cũng hiền thiện hết thì mình không biết sức nhẫn nhịn của mình tới đâu. Cho nên đôi khi cũng phải gặp loại người này, loại người khác. Thì nhờ như vậy chúng ta mới biết mình đã tu tập như thế nào. Chứ thấy người tốt thì mình chơi, thấy người xấu lập tức quay lưng mình nói xấu thì đời không có giá trị gì hết. Người ta khảo mình thì mình biết là mình nóng hay là mình không nóng vậy. Có người mắng vô mặt mình cũng chỉ A-di-đà Phật thôi là biết là mình cũng tu có trình độ rồi. A-di-đà Phật mà mình hoan hỷ thì 10 điểm. Mà A-di-đà Phật trong bụng còn lầm bầm thì 5 điểm. À, nhưng mà đã A-di-đà Phật rồi thì cũng còn đỡ hơn là chửi lại thì không điểm, đúng không? Cho nên là phải có người khảo mình. Cho nên xin các vị đừng mong là mình tu tập mà lúc nào cuộc đời cũng như một dòng sông êm ả. Không được đâu. Mình phải gặp cảnh này, cảnh khác. Cũng như các sư vào tu, huynh đệ không khảo thì phải bị thời. mà cuộc đời mình không có một cái sự thử thách nào hết, thì cái tâm thức của mình nó không có bao giờ khai mở được hết. Nó chai lì như một cục đá, mình rất là ích kỷ. Cho nên xin chúc mừng những ai tu mà bị khảo hơi nhiều. Xin chúc mừng các vị. Vì vậy, nếu chúng ta không nghe Pháp, không tu tập thì không biết đâu là chánh Pháp. Cho nên chúng ta thực hành lời Phật dạy một cách tường tận, và chúng ta phải hiểu các ngõ ngách, những sự mà thử thách trong cái con người biết tu. Cái nó chà mới tu cái khảo quá thôi khỏi tu. Trời ơi, nói vậy thôi nói gì nữa. Chứ còn cái hồi mà không tu thì sao? Mình đâu có biết nói cái từ khảo. Người ta đọc qua mình đọc lại thôi. Đó, nghĩa là 49 là gặp 50. Còn bây giờ biết tu rồi, nhấn một chút là kể khắp làng. Tôi nay tu rồi chứ cái bà là không yên với tôi đâu, vân vân. Thì coi như là cũng chỉ là 20%. Mình nhấn là nhấn luôn. Đó, chứ mình nhấn chỗ này rồi mình tuôn cái chỗ khác thì còn tổn thương người ta hơn. Lúc trước là mình mắng trước mặt, nhưng mắng sau lưng thì cũng còn huề thôi. Cho nên là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi lại cái chỗ đó. Mình nhấn được là mình phải kiểm tra được là mình nhấn bao nhiêu phần trăm, nhấn đến lúc nào. Đó, để rồi như vậy thì chúng ta thấy sự ứng dụng Phật Pháp trong đời sống này mới đưa chúng ta đến sự là thiền định. Giữ giới luật là phải định. Còn mình giữ mà miệng mình nói nhiều quá thì không có định. Mà không định thì không sanh trí huệ. Cho nên á, sư cứ nhắc hoài lúc nào: sư ơi, sư thấy con nói như vậy ấy, chứ mà là, và con là khẩu xà mà tâm Phật của sư ạ. Bây giờ không có chuyện đó. Đó, nếu tâm Phật thì khẩu phải Phật. Chứ mà bây giờ nói chuyện khẩu xà là không được. Bởi vì tâm dẫn đầu các pháp, tâm mình phải sao mới dẫn ra lời nói ác chứ. Cho nên không được nói khẩu xà tâm Phật, phải sửa. Tâm Phật phải lời nói Phật. Và mình nói lời tốt để cho mọi người cũng học được điều tốt. Để khi không biết thì lặng lặng mà nghe. À, thấy không nào? Lúc nào cũng tỏ ra mình biết hết là mình thiệt thòi lắm. Lúc nào cũng phải là được nghe. Như lát nữa sư muốn nghe các vị nói đây, chứ không phải sư nói hoài, đúng chưa? Và chính vì chúng ta được học hỏi qua lại như vậy, chúng ta cùng nhau tu tập trong giới, trong định, và phát tăng trưởng cái trí tuệ. Mà trí tuệ nhà Phật là trí tuệ Bát Nhã. Bát Nhã là mẹ ba đời của chư Phật luôn. Tức là mẹ của chư Phật là trí tuệ Bát Nhã. Cho nên chúng ta là con của Phật, hướng đến cái trí tuệ đó đó. Cái trí tuệ Bát Nhã trong suốt, nó không còn cái sự là chấp ngã, phân biệt, hơn thua, đem đau khổ cho mình và cho người. Có như thế chúng ta mới đi đến bến bờ giải thoát an vui.